thặng dư dân số, nghèo đói và hạn chế sinh sản. Đã hơn 5 tỷ người rồi, đã quá nhiều. 6 tỷ 973 triệu người tính đến ngày 1 tháng Giêng năm 2010. Đây là con số do Liên Hiệp Quốc đưa ra, ghi chú của người dịch. Trên khía cạnh đạo đức, đấy là một sự sai lầm nặng nề. Nguyên nhân gây ra là tình trạng mất thăng bằng trầm trọng giữa các quốc gia giàu và nghèo. Tình trạng ấy thật nguy kịch. Nuôi loài người đủ ăn thì còn có thể làm được nếu chúng ta đủ sức làm nhẹ bớt sức mạnh khống chế của chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Thế nhưng thực hiện được điều đó không phải dễ. Giúp con người bớt khát lại còn khó hơn nữa. Thiếu nước ngọt là một mối nguy đang hăm dọa nhân loại. Nếu cho rằng sự sống có nghĩa là đủ ăn và đủ uống thì như thế có đầy đủ ý nghĩa hay chưa? Loài người cũng không khác gì các giống sinh vật khác. Tất cả không thể tách ra khỏi thế giới, đứng bên lề vết lăn của bánh xe vũ trụ. Chúng ta chỉ là một chiếc răng của bánh xe ấy. Tệ trạng gia tăng dân số liên hệ mật thiết với sự nghèo đói. Và phía sau sự nghèo đói là sự tàn phá địa cầu. Khi số người đói tăng lên quá đông, cái gì họ cũng ăn, từ cỏ dại đến sâu bọ, không chừa thứ gì. Họ chặt cây khiến đất đai trơ trụi và khô cằn. Không còn lại gì cả để bảo vệ. Trong vòng 30 năm tới đây, nhất định đấy sẽ là nguyên nhân mang lại nhiều khó khăn, gọi là vấn đề môi trường mà nhân loại sẽ phải đương đầu. Những lời tiên đoán này thật không sai. Tôi tán thành việc hạn chế sinh đẻ. Phải giải thích cho mọi người biết về việc này và nên quảng bá rộng rãi. Thật hết sức rõ ràng, những cấm đoán từ lâu đời do tôn giáo áp đặt đôi khi mang lại những hậu quả quá sức tai hại. Làm thế nào để giảm bớt sinh sản? Bằng thứ vũ khí nào đây? Dĩ nhiên, giáo hoàng là người trực tiếp có trách nhiệm đối với tôn giáo do mình đại diện. Tất nhiên chị ấy phải bảo vệ nguyên tắc, sự sống con người là quý giá, biết bao nhiêu người được thừa hưởng sự quý giá đó. Thế nhưng, trên căn bản, nguyên tắc ấy lại đi ngược với một nguyên tắc khác, một hình thức khác của sự kính trọng sự sống. Đấy là sự bảo vệ sự sống nói chung dưới tất cả mọi thể dạng. Đâu phải chỉ bảo vệ sự sống của con người là đủ, mà còn phải bảo vệ sự sống của súc vật và toàn thể các sinh vật khác. Tóm lại, đấy chỉ là nguyên tắc này đi ngược lại nguyên tắc khác. Đối với những người Phật giáo chúng tôi, không có một quyết định nào mang tính cách tuyệt đối, bắt buộc phải ngoan ngoãn nô lệ cho một nguyên tắc. Theo tôi, hình như trí thông minh của chúng ta là ở chỗ đó. Nó giúp chúng ta biết mềm dẻo và thích ứng. Tất cả đều tương đối. Một trí thông minh bị bế tắc không còn là trí thông minh nữa. Nếu cần chặt một ngón tay để cứu chính ngón khác, tôi sẽ không do dự chút nào, tôi chặt ngay. Đã đến lúc phải phá bỏ những lớp rào cản. Hơn 5 tỷ sinh mạng quý giá, hiện nay đã 7 tỷ như đã ghi chú trên đây, đang nôn nóng chờ đợi trên hành tinh này. Nếu chúng ta muốn mang lại cho họ một chút thịnh vượng, công bằng và hạnh phúc, chúng ta bắt buộc phải ngăn chặn, không được làm con số nhân loại gia tăng thêm nữa. Hành động đó chẳng phải hợp lý hay sao? Giáo dục dân chúng trong thế giới thứ ba là một sự khẩn cấp. Vấn đề nan giải của thế giới thứ ba là sự thiếu kém hiểu biết. Thiếu hiểu biết, bám víu và cát bỏ là ba thứ nọc độc, khái niệm tam độc trong Phật giáo, là nguyên nhân phát sinh ra mọi thứ bệnh tật tâm thần, những xúc cảm bấn loạn. Trong thế giới thứ ba, nguyên nhân đó trở nên hết sức trầm trọng. Tại các nước Tây Phương, khi các sự cố tạo ra một áp lực nào đó, quý vị ý thức được ngay có một cái gì không suôn sẻ và quý vị kết hợp nhau để giải quyết theo phương cách của quý vị. Vậy, phải giáo dục dân chúng trong thế giới thứ ba giúp họ giải quyết những khó khăn của họ, bởi vì họ không đủ khả năng để ý thức được điều gì cả. Tôi nhận thấy tình trạng đó đang xảy ra chung quanh tôi tại nơi này. Phải thực hiện sự giáo dục đó với tất cả nghị lực của mình, không nên vì tình cảm mà phải do dự. Công tác giáo dục đó là một sự cấp bách, có thể nói là khẩn cấp nữa. phải nói lên điều đó dù có thể gây ra hiểu lầm cũng mặc. Quý vị sai lầm rồi, dân số tăng quá nhanh sẽ khiến quý vị lâm vào cảnh nghèo đói ngày càng khủng khiếp hơn. Tất nhiên quý vị mong muốn cải thiện mức sống, sản xuất, thế nhưng không thể nào thực hiện đồng đều cho tất cả mọi người vì quá đông. Trái lại là đằng khác. Sự cô lập của tâm thức, địa cầu và vũ trụ. Chúng ta phải chiến đấu để phá bỏ sự cô lập của tâm thức mình. Phải nối lại những mối dây liên hệ với phần còn lại của vũ trụ này. Nếu không, sự cô lập sẽ làm cho chúng ta mất hết định hướng. Lúc nào cũng phải cố gắng ý thức rằng quyền lợi của mình chính là quyền lợi của người khác. Tương lai của mình chính là tương lai của người khác. Khi tôi nói đến người khác, không có nghĩa là tôi chỉ nghĩ đến nhân dạng con người. Bởi lẽ tất cả con người đều giống nhau, đều là chúng ta. Người khác mà tôi muốn nói đến bao gồm tất cả mọi hình thức của sự sống trên địa cầu và cả bên ngoài địa cầu này. Sự khổ đau của súc vật. Khi trông thấy súc vật, chúng ta phải nhìn thấy cả những khổ đau của chúng. Con người lạm dụng súc vật quá sức, đánh đập chúng, sử dụng chúng thật tàn nhẫn để thực hiện các thí nghiệm y khoa, khai thác sức làm việc của chúng, giết chúng để lấy thịt. Phải thương hại chúng, phải nhìn thấy những khổ đau của chúng để nghĩ đến một ngày nào đó, biết đâu chúng ta sẽ tái sinh trong thân xác của một con thú. Thật vậy, hành hạ thú vật, giết chúng để ăn thịt, ta sẽ tái sinh với thể dạng súc vật để trực tiếp nhận lãnh hậu quả từ những hành động trước đây của mình. Vì thế, hãy ý thức sớm hơn những hậu quả đó. Giới súc vật. Súc vật cũng có khả năng nhận thức như chúng ta. Chúng cũng có thể lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm thần như chúng ta. Chẳng hạn như sự bám víu, biết mến người chủ nuôi dưỡng chúng và giận dữ, tự vệ. Thế nhưng, chúng cũng có một tiềm năng nào đó về lòng từ bi và biết yêu thương đồng loại. Chăn nuôi kỹ nghệ, sát hại súc vật và việc ăn chay. Hàng ngàn súc vật, nếu không muốn nói là hàng triệu hay hàng tỷ, bị sát hại để chế biến thực phẩm, thật vô cùng thảm thương. Thế nhưng, cách chăn nuôi kỹ nghệ lại còn gây ra những nỗi đau đớn lớn lao hơn nữa. Cách chăn nuôi kỹ nghệ đầy đọa súc vật đến cùng cực. Trên quan điểm Phật giáo, tất cả chúng sinh có giác cảm, trong đó kể cả con người, tức các chúng sinh biết cảm xúc, biết nhận thức và có giác cảm, đều ngang hàng với nhau. Là con người, chúng ta không cần phải ăn thịt cũng sống được. Tôi nghĩ rằng con người mang bẩm tính ăn chay, vì thế nên cố gắng dừng lại, đừng làm thương tổn đến các loài sinh vật. Mật, các con ong và sức mạnh của thiên nhiên. Tôi thường nghĩ đến các con ong vì tôi rất thích ăn mật. Mật thật tuyệt hảo, để làm một thứ sản phẩm mà con người không chế tạo ra được. Mỗi con ong đều mang một trọng trách riêng. Chúng hợp tác với nhau một cách tuyệt vời. Ong không có thể chế, không có luật pháp, không có cảnh sát, không có gì cả. Thế nhưng chúng sát cánh làm việc thật vô cùng hữu hiệu. Đấy là nhờ thiên nhiên, sức mạnh thiên nhiên thật đáng nể. Chúng ta là con người, chúng ta có thể chế hẳn hoi, có luật pháp, có lực lượng cảnh sát, có tôn giáo và rất nhiều thứ khác nữa. Thế nhưng trên thực tế và trên phương diện hữu hiệu, tôi nghĩ rằng chúng ta thua xa những con ong bé nhỏ ấy. Người bảo vệ đích thực cho hòa bình. Tại các xã hội tân tiến, hệ thống cảnh sát dù được tổ chức thật tinh vi và được trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại, thế nhưng nạn khủng bố vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Một mặt, nhiều phương tiện tối tân được áp dụng để ngăn chặn khủng bố. Mặt khác, nhiều đòn độc hại tinh vi hơn được tung ra để vô hiệu hóa các phương tiện, ngăn ngừa và tiếp tục gây ra tội ác. Người bảo vệ đích thực cho hòa bình là chính mình. Nền văn minh Tây Phương. Nền văn minh Tây Phương thực hiện được những bước tiến ngoạn mục trên lĩnh vực vật chất. Nếu nền văn minh đó phát triển trên cả hai phương diện, vừa tâm linh vừa vật chất, nhất định nó sẽ chiếm một vị thế ưu việt trong thế giới tân tiến ngày nay. Nếu con người không biết phát triển nội tâm sẽ tự biến mình thành chiếc bánh xe của một bộ máy, một kẻ nô lệ cho vật chất. Thế nhưng con người có còn là con người hay không? Hay chỉ là một tên gọi? Bộ não say mê quyền lực của người Tây Phương. Người Tây Phương bắt bộ não phải làm việc thật nhiều, có thể nói là quá nhiều. Thế nhưng mục đích của sự làm việc ấy là rất đơn giản, chỉ cần đến hiệu quả. Do đó, tâm thức trở thành một công cụ phục vụ cho tiêu chuẩn năng suất. Nếu tâm thức làm công việc của một người đầy tớ, nó sẽ không bảo tồn được sự tự do của nó. Con người sáng chế ra đủ mọi thứ vật dụng làm kinh ngạc cả chính mình. Tất cả mọi lãnh vực lạc thú đều được tận lực khai thác nhằm mục đích mang lại sự thỏa mãn. Con người say sưa trước quyền năng của chính mình đối với mọi vật thể chung quanh. Dưới một khía cạnh nào đó, một khi kỹ thuật đã xâm nhập quy mô vào bất cứ nơi nào, thì cũng khiến cho đời sống tâm linh mang tính cách siêu thoát và sâu xa của nơi đó bị suy yếu đi, không còn đủ sức để giải thoát con người khỏi áp lực của năng suất. Chúng ta cần tăng cường sức mạnh tâm linh hơn là tìm cách gia tăng hiệu quả của kỹ thuật. Ảo ảnh Tây Phương về kỹ thuật. Thời buổi ngày nay, tất cả các quốc gia Đông Phương đều tìm đủ mọi cách chạy theo các tiêu chuẩn kỹ thuật Tây Phương. Những người Á Đông chúng ta, chẳng hạn như những người Tây Tạng, và trong số này có cả tôi, khi nhìn vào nền kỹ thuật Tây Phương, chúng ta mơ tưởng nếu phát triển được các tiến bộ vật chất như thế, dân tộc chúng ta nhất định sẽ đạt được một thứ hạnh phúc lâu bền nào đó. Thế nhưng, khi thăm viếng các nước Âu Châu và Bắc Mỹ, tôi mới thấy ẩn nấp phía sau cái vẻ bên ngoài ấy sự bất hạnh, đời sống tâm linh thật nghèo nàn và người dân lúc nào cũng bị dao động tinh thần. Điều đó chứng tỏ sự tiến bộ đơn thuần về vật chất không đáp ứng đầy đủ được khát vọng của con người. Kỹ thuật tự nó không hàm chứa một tội lỗi nào. Không có gì sánh được với kỹ thuật, vì kỹ thuật mang lại kết quả tức khắc, không giống như khi ta cầu nguyện. Tôi xin lặp lại thật rõ, kỹ thuật tự nó không có gì tồi tệ, nó không mang một thứ tội lỗi nào. Sự tiến bộ vật chất và sự hiểu biết nói chung cũng thế, không mang một thứ tội lỗi nào cả. Thế nhưng, tâm thức con người có đủ khả năng theo kịp và thích ứng với kỹ thuật ấy hay không? Có đủ sức cưỡng lại sự mê hoặc của nó hay không? Thế nhưng, nếu kỹ thuật mang con người đến gần nhau thì sao? Kỹ thuật phát sinh từ thế giới Tây Phương lan tràn khắp mặt địa cầu. Tôi thành thật nghĩ rằng, kỹ thuật không phải là gia tài riêng của Tây Phương, mà chung cho tất cả mọi người. Biết đâu kỹ thuật cũng có thể đưa chúng ta đến gần nhau hơn và giúp chúng ta hội nhập với nhau. Thật vậy, bất cứ sự phân tán nào cũng mang lại nguy hại. Kỹ thuật cũng chỉ là một phương tiện như bất cứ một phương tiện nào khác. Một người sáng chế ra một thứ gì đó có ích lợi cho tất cả mọi người đều được thừa hưởng. Mưu cầu hạnh phúc. Phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, giáo dục và giảng dạy, các thể chế xã hội, thủ công nghiệp, trường học, bệnh viện, cơ xưởng, tiến bộ y khoa, vân vân, tất cả đều nhắm vào một mục đích duy nhất, tìm thấy hạnh phúc, loại bỏ khổ đau. Tất cả sự sống trên thế giới đều hướng vào mưu cầu đó. Vô minh, tham lam, khinh miệt làm bại hoại cả hành tinh này. Như chúng ta thấy, các hành vi bất chấp các giá trị nhân đạo đang đe dọa hòa bình và sự sống trên địa cầu. Sự tàn phá môi trường và các tài nguyên thiên nhiên là hậu quả của vô minh, tham lam, thiếu kính trọng con người và sự sống. Sự thiếu kính trọng đó sẽ còn ảnh hưởng đến các thế hệ con cháu sau này. Nếu nền hòa bình toàn cầu không được tái lập và sự tàn phá môi trường vẫn tiếp tục như hiện nay, con cháu chúng ta sẽ thừa hưởng một hành tinh điêu tàn. Sự khiếm khuyết của con người. Tự hãnh diện cho mình hành động vì lý tưởng, mang lại lợi ích cho người khác, nêu cao giá trị hòa bình, tình thương và công lý. Thế nhưng khi mọi việc không thành thì lý tưởng đó chẳng mấy chốc chuyển thành sự đàn áp và đưa đến chiến tranh. Hành vi dối trá đó không giấu giếm được ai cả, và cho thấy con người có một sự khiếm khuyết nào đó. Đối với các thế hệ tương lai, thật vô cùng khó khăn, thế nhưng phải cố gắng, bởi vì tôi quả quyết tin rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục hành động rập khuôn theo mô hình xã hội hoàn toàn xây dựng trên tiền bạc và uy quyền như thế này, bất kể đến giá trị của yêu thương, các thế hệ tương lai nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn và những khổ đau khủng khiếp hơn nữa. Thế hệ trẻ và sự hung bạo. Người ta kể lại với tôi là thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ và cả Âu Châu ngày càng trở nên ích kỷ và hung dữ. Người ta so sánh các khu ngoại ô với những vùng rừng rú không luật pháp. Họ kể chuyện các tên cướp nghiện ngập ma túy, những cảnh ném đá vào xe đang chạy từ các cầu bắc ngang xa lộ, các đứa trẻ vị thành niên phạm pháp. Người ta có thể tự hỏi đây là hậu quả phát sinh từ sự suy thoái chung của xã hội và tình trạng khủng hoảng kinh tế, hay đây chỉ là những cảnh tượng thường nhật bùng lên từ sự hung bạo của chính chúng ta. Hình như tất cả chúng ta đều cảm thấy thiếu một cái gì đó. Tôi không biết đấy là gì. Thế nhưng tôi cảm thấy có một cái gì đó không được hoàn hảo. Quý vị là những người Tây Phương, quý vị đang trải qua một cuộc khủng hoảng. Quý vị được đầy đủ tất cả, hay ít ra quý vị cũng nghĩ là mình được mọi thứ ưu đãi. Các tiện nghi vật chất thật ê hề và được phân chia công bằng hơn trước nhiều. Hay ít ra, đấy cũng là những gì quý vị thường khoe khoang và tự hào. Thế nhưng, hình như quý vị đang sống trong một tình trạng căng thẳng, phải cảnh giác và lo sợ triền miên. Những ai lớn lên trong bầu không khí đó, suốt đời khó tránh khỏi cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó. Cái thiếu thốn ấy chính là không gian sâu thẳm trong lòng mỗi chúng ta. Không gian đó thật êm đềm và phong phú. Quý vị bị chao đảo trên mặt sóng của biển khơi mà không hề ý thức được là mình đang ngồi trên sự êm ả mênh mông. Án tử hình. Tôi quyết liệt chống lại án tử hình. Người tiền nhiệm của tôi, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, đã hủy bỏ án này ở Tây Tạng. Quả thật rất khó tin khi tôi thấy ngày nay án tử hình vẫn còn được duy trì tại các quốc gia lớn, chẳng hạn như Trung Quốc và Ấn Độ. Nhân danh luật pháp, người ta tiếp tục giết người ngay trên quê hương của Mahatma Gandhi, nơi Đức Phật quảng bá giáo lý của Ngài. Án tử hình là một sự hung bạo đơn thuần, mang rợ và vô ích, có thể nói là nguy hiểm nữa, bởi vì nó có thể dẫn đến những sự hung bạo khác. Phải chuyển án tử hình thành chung thân và không được kèm thêm vào đấy bất cứ một sự trừng phạt tàn nhẫn nào khác. Nghiệp báo là một biện pháp phòng ngừa. Nếu hầu hết mọi người đều biết sợ quả báo, có lẽ chúng ta cũng không cần đến cảnh sát và các hệ thống an ninh. Nếu mỗi người từ trong thâm tâm không tin vào quy luật nhân quả, chúng ta không thể kiến tạo một xã hội an lạc, dù cho luật pháp áp đặt từ bên ngoài cứng rắn đến đâu cũng vậy. Xã hội tân tiến ngày nay được trang bị nhiều phương tiện và kỹ thuật tinh vi giúp khám phá và ngăn chặn kẻ bất lương. Thế nhưng, nếu như các thứ máy móc ấy càng trở nên chính xác và hiệu quả, các hành vi phạm pháp cũng trở nên tinh vi và liều lĩnh hơn. Nếu muốn cho xã hội con người được tốt đẹp hơn, không phải chỉ cần tăng cường luật pháp từ bên ngoài, chúng ta cần có một biện pháp phòng ngừa từ bên trong. Chính người xem thiết kế chương trình cho truyền hình. Chúng ta thử nhìn xem tình trạng các ngành truyền thông ngày nay ra sao. Khán giả rất thích những cảnh dâm dục và hung bạo trình chiếu trên màn ảnh truyền hình. Tôi không nghĩ rằng đấy là chủ đích của những người phụ trách muốn làm bại hoại xã hội, mà chỉ vì đồng tiền. Họ chỉ nhắm đồng tiền mang lại từ những thứ ấy. Đấy là mối quan tâm hàng đầu của họ. Thật vậy, không thấy họ tỏ ra một chút trách nhiệm nào đối với xã hội. Người xem thích thú khi tìm thấy những cảm giác mạnh do các chương trình truyền hình mang lại. Do đó, khán giả cũng góp phần tạo ra nguyên nhân đưa đến những tệ hại trên đây. Chúng ta phải làm gì trước hai sức mạnh hỗ trợ và liên kết với nhau như thế? Thật sự tôi cũng không biết phải làm gì. Tôi thường nói trước đây, trước một tình trạng khó khăn mà chúng ta phải đối phó, mỗi người phải ý thức được bổn phận của mình, hầu góp phần làm giảm bớt tính cách tiêu cực của tình thế trước mặt. Nếu chúng ta muốn thay đổi thế giới, hãy cải thiện chính mình và biến cải chính mình trước đã. Sức mạnh và trách nhiệm của các cơ quan truyền thông. Chính quyền và các nhà lãnh đạo tôn giáo phải chấp nhận, ngày nay họ không còn tự do tác oai tác quái, không còn có thể độc đoán như trước. Mọi người đều biết đến sức mạnh của báo chí là gì. Sức mạnh truyền thanh và truyền hình rất lớn, bất kể là theo xu hướng nào. Sức mạnh đó gián tiếp hay trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ, sở thích và biết đâu cả cách suy nghĩ của chúng ta nữa. Thế nhưng, đối với bất cứ một quyền lực nào cũng thế, chúng không bao giờ tác động một cách ngẫu nhiên không chủ đích. Những người điều khiển các đài truyền hình và những người tài trợ, dù muốn hay không, đều tự tạo ra cho mình một quyền lực rất lớn. Vì thế, họ có một trách nhiệm không nhỏ có thể so sánh với trách nhiệm của một nhà lãnh đạo tôn giáo hay chính trị. Họ phải góp phần vào việc giữ vững và duy trì sự tồn vong của một tập thể con người. Vì thế, sự an vui chung của tập thể hẳn phải là mối lo toan hàng đầu của họ. Truyền thông phục vụ con người. Mỗi người trong chúng ta đều chịu một phần trách nhiệm nào đó đối với nhân loại. Đã đến lúc chúng ta phải nghĩ đến người khác, xem người khác như anh chị em của chính mình. Chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến tương lai và sự an lành của nhân loại. Qua báo chí và truyền hình, chúng ta phải kêu gọi mọi người nên ý thức trách nhiệm của mình, hơn là chỉ biết đăng quảng cáo với mục đích thương mại. Chúng ta phải mang lại cho ngành truyền thông một ý nghĩa nào đó, một cái gì đứng đắn hơn, hướng vào sự an lành của nhân loại. Những chương trình quan trọng cho nhân loại. Thật vậy, thế giới Tây Phương bị mê hoặc bởi khía cạnh hiệu quả của một hành động. Trong nhiều lãnh vực, hiệu quả tất nhiên là điều đáng mong đợi, không thể chối cãi được. Vậy thì tôi xin nêu lên một câu hỏi thật tự nhiên như sau. Tại sao sự hiệu quả của kỹ thuật lại không được sử dụng để bảo vệ sự sống? Để là những gì mà nhân loại đang mong chờ? Vì con người đang cần đến một dự án quy mô, một lý tưởng. Dự án đó thật khó thực hiện, thế nhưng thật cần thiết cho nhân loại. Nếu chúng ta chưa tìm ra giải pháp cho sự tồn vong của nhân loại, sau này đâu còn ai sống sót để nói lên chuyện đó nữa. Phật giáo có thể đưa ra một giải pháp, không cần biết đến gốc gác của người bác sĩ, chỉ cần người này biết chẩn bệnh đúng và biên toa có hiệu quả. Đức Phật đưa ra thí dụ về một người bị thương vì trúng tên tẩm thuốc độc. Người này nhất định không cho băng bó khi nào chưa biết ai bắn, người bắn thuộc giai cấp nào trong xã hội, thuộc gia đình như thế nào, hắn nhỏ thó hay to con, mũi tên là bằng thứ gỗ gì. Người bị trúng tên chắc chắn sẽ chết trước khi được cứu chữa. Lời khuyên này rất ý nhị, không cần biết Phật giáo là gì, Đức Phật là ai, hãy thực thi lòng từ bi, tình thương yêu và sự rộng lượng đối với tất cả chúng sinh để bảo vệ sự tồn vong của nhân loại. Chúng ta đang ở vào buổi bình minh của một thời đại mới. Buổi bình minh của một thời đại mới đang mở rộng cửa cho chúng ta. Trong thời đại mới này, các khái niệm, các giáo điều cực đoan và cứng nhắc đã lỗi thời, không còn giúp ích gì cho sinh hoạt của nhân loại. Chúng ta nên tận dụng cơ hội lịch sử này để thay thế các khái niệm và giáo điều ấy bằng những giá trị tinh thần và nhân đạo, giúp chúng ta ăn sâu vào từng thành phần của toàn thể đại gia đình đang lớn mạnh. Chúng ta đã đặt chân vào niên kỷ 21, thế nhưng những giá trị mà Đức Đạt Lai Lạt Ma cổ vũ còn có vẻ xa vời, tiếc lắm thay. Pures Sir Ivester, ngày 4 tháng 12 năm 2010.